thành bài Phật tử chắp tay niệm Phật ha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, sau giờ thọ trai thì chúng ta sẽ có cái buổi tham vấn. Thì quý Phật tử có thắc mắc gì thì nêu lên ha.
Nam mô Phật. Tự nhiên cái tiếng của thầy bây giờ không có rõ thầy, nó bị echo.
Vậy hả?
Dạ.
Bây giờ nghe rõ chưa?
Dạ rõ.
Rồi. Rồi quý vị có thắc mắc gì giơ tay lên ha. Rồi.
Con tên là Giác Quang. Con xin hỏi một câu. Quan điểm của đạo Phật thế nào về phong thủy ạ? Thì quan ở đây bây giờ ở Việt Nam giờ người ta nói rất nhiều về phong thủy, mà người ta nói rất nhiều điều cấm kỵ ở trong đề các thứ trong nhà. Thế được, con xem trên mạng con thấy là ví dụ như là trong phong thủy có 8 điều đương kỵ. Thế đạo thứ nhất là kiêng để gương trước dùng khi vô tình mình nhận học ý tình của mình thì mình sẽ điều thứ hai là không nên để những con vật như là hình độ như là gấu hoặc là con chó hoặc điều thứ ba là không kể quần áo hay treo quần áo trong, bởi vì nếu để như thế thì các linh hồn hoặc các vong linh sẽ chui vào ẩn náu trong quần áo. Quần áo là con vâng, quần áo là phải để trong tủ và quần áo tủ đai. Thế là con nghe thấy con cũng không sợ nên con cũng thực hiện như thế. Con tất quần áo đi mà cũng thấy có cái lúc nào đối diện mình thì che đi. Thế nên con công ty nếu mà con làm thế thì cũng có người nói là như là thế là thần kinh không ổn, là sợ hãi, là mê tín. Thì con cũng không hiểu như thế nào nên con muốn bẩm báo thầy làm giải về đạo Phật, về cái quan niệm của đạo Phật về phong thủy như thế nào ạ?
Phật tử Giác Quang có cái thắc mắc về cái quan điểm đạo Phật đối với phong thủy như thế nào. Bởi vì phong thủy nó cũng có nhiều điều cấm kỵ, cho nên đời quý Phật tử cũng bị lo âu về vấn đề đó. Cho nên trong đời sống của mình thì cũng rất là dè dặt, sợ nhiều khi thì ma quỷ đòi vào quần áo, chỗ đủ thứ hết, làm cho mình cũng sợ. Ví dụ như vô trong quần áo mình, bữa nào cái mình mặc vô cái ma quỷ nằm trỏng cái mình ớn chứ. Nên đó là những cái mà bây giờ nó cũng là rầm rộ lắm. Ở Việt Nam cũng như là các chỗ thì cũng thấy là họ cũng theo phong thủy, rồi mấy thầy phong thủy ra nghề cũng khá. Nên đó là cái Phật tử hỏi về cái quan điểm đối với Phật giáo như thế nào. Thì thật ra đối với tinh thần của đạo Phật, trong Tam Tạng Kinh Điển thì thầy không thấy có cái chương nào nói về phong thủy hết. Phong thủy là sau này là mấy ông Tàu đặt ra thôi. Nó là phong thủy. Phong là gió, thủy là nước. Tức là những ý nói là những cái khung cảnh đó, những cái khung cảnh mà của đời sống của mình thì nó cũng tác động lên tâm linh của mình. Cái điều này nó cũng có chứ không phải là không. Cho nên người ta cũng dựa vào đó mà người ta chế ra một cái pháp gọi là cái phong thủy. Cho nên có nhiều cái mình thấy nó cũng có, cũng trúng. Cho nên là người ta mới tin chứ, đâu phải tự nhiên mà không có không trúng, người ta tự nhiên người ta tin đâu. Nó cũng có chứ không phải không. Nhưng mà tự nhiên người ta đi nó hơi quá. Giống như bây giờ là một cái chỗ đó mình thấy mình cái cục đá hay là một cái cây mình thấy không có phù hợp, cho nên mình nói cái này là nó không có phong thủy, cho nên mình mới dời qua chỗ khác. Tự nhiên mình thấy có phong thủy hơn, thế người ta dùng cái từ đó thôi. Nhưng thật ra bởi vì là những cái đó để không có phù hợp, cho nên mình đi ra đi vô mình thấy nó chướng mắt. Mình thấy nó chướng mắt thì mình bực bội. Mình bực bội cho nên là mình có sân. Khi mình có sân á, thì mình mới đụng độ người khác. Đụng độ người khác thì dễ gây lộn. Đó là những cái mà người ta mới dời cái phong thủy. Ví dụ như vô trong nhà mà tự nhiên thấy cái bàn, mỗi lần vô thấy cái bàn nó sốc à, mở cửa ra thấy cái bàn nó sốc rồi, nó chướng liền. Cho nên là cái vợ chồng ở trong nhà cứ hay cãi lộn với nhau. Mà khi dời cái bàn nó đi, cái tự nhiên vợ chồng lại ít cãi lộn hơn. Thì nó cũng có lý do. Nhiều khi mình mở cửa ra cái thấy cái bàn nó chướng, cái mình bực trong lòng. Mà khi bực trong lòng rồi bắt đầu là mình dễ gây, mà gây là cãi lộn. Vậy thôi. Bây giờ dời nó đi thì nó lại không có cái chướng ngại vật đó, cho nên cái người ta lại cảm thấy nó thoải mái hơn. Tuy nhiên cái phong thủy nó không phải là áp dụng hết cho tất cả mọi người. Vì thí dụ như cái người nào họ thích như vậy thì mình làm vậy thì tự nhiên nó thoải mái. Còn có người họ không thích vậy mà làm đúng vậy thì tự nhiên họ cũng không có thoải mái. Cho nên nó không có cố định, tức là họ mượn cái cảnh để mà họ chuyển cái tâm. Cho nên vì vậy mới gọi là cái phong thủy, cho mình làm mình nó thoải mái hơn thôi. Chứ còn thật ra nói phong thủy để cho mình á, mà làm giàu đó, để cho mình được mua mai bán đắt làm giàu, hay là được nhiều cái thiện lành đến, thì cái chuyện này nó hoàn toàn nó không có. Tại vì nó theo cái phụ thuộc về cái phước nghiệp, cái nhân quả của mình thôi. Chứ cái đó hoàn toàn không có. Cho nên quý vị thấy mấy ông thầy phong thủy là cũng nghèo gần chết, có ông nào giàu đâu. Bởi vì nếu mà ông giàu thì mấy ông giàu thì mấy ông cũng không có làm cái ngành nghề mà lường gạt thiên hạ như vậy. Cho nên đó là những cái chỗ mà mình thấy. Thì tóm lại thì đối với Phật giáo thì đối với vấn đề phong thủy thì không có đề cập đến, nhưng mà ở thế gian người ta vẫn nói đến với vấn đề phong thủy. Tuy nhiên mình không thể nào nói là phong thủy là không phải là không có, nhưng mình phải biết là cái gốc của nó, là mục đích của phong thủy để làm gì. Để tạo cho mình một cái đời sống, một cái khung cảnh cảm giác nó nhẹ nhàng, thì như vậy là nó hợp với cái phong thủy. Cho nên giống như thầy ở đây á, là thầy không có phải là thầy địa lý phong thủy, nhưng mà thấy cũng lâu lâu cũng dời cây dời đá dời đủ chỗ hết. Tự nhiên bữa nào cái ăn sáng xong đi ra thấy nó chướng mắt, khi nó chướng mắt cái mình mu nó đi. Khi mình mu đi tự nhiên cảm giác nó thoải mái. Là cái mình rảnh trong nhà cái mình đi, mình thấy cái chỗ này mình phải nên sửa lại một chút, cho cái sửa lại một chút để cho đời sống của mình nó tiện nghi và nó rất là thoải mái. Mà nó thoải mái như vậy thì nó nhẹ nhàng, đây gọi là phong thủy. Nhưng mà nếu mà nói như vậy đó mà cho đây là phong thủy nó cũng không hợp lý. Mà cái này đã phải nói là tùy thuận theo cái đời sống của mình. Giống như con trùng con dế thì nó thích những cái hang cái ổ, con chuột nó thích những cái chỗ bề bộn và dơ bẩn. Còn con người của mình thì không thích như vậy. Tức là tùy theo cái nghiệp của mình, tùy theo cái tinh thần của mình mà mình sửa sang lại cho nó thoải mái, dễ dàng và tiện lợi cho mình. Đây là nó phù hợp với đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên nói thẳng ra, thật ra thì cái phong thủy nó không có. Tức là nó không có theo cái mà nó cố định, mà nó có theo cái kiểu tương đối của thế gian. Cho nên nó có những cái ở ngoài người ta nói là theo mình coi những cái địa thế, mình làm nhà cho nó phát đạt, hay làm nhà cho nó có hậu, hay là xây chùa cất am rồi đó, phải coi nó đủ chỗ. Nhưng mà quý vị thấy nếu mà một cái ngôi chùa hay một cái am tự mà không có người tu hành thì bảo đảm không có phát triển được. Còn cái người mà đạo cao đức trọng thì ở bất cứ chỗ nào, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có người đến tu và cũng có người giác ngộ. Giống như ngài Đạo Giai đó, khi mà ngài trải qua một cái giai đoạn mà bị quan phủ, nhà vua quan phủ mà truy đuổi, bởi vì là ông vua ổng tặng bất cứ cái gì ngài cũng không nhận hết, vàng bạc châu báu gấm tử y rồi đủ thứ mà ngài không có từ chối, không nhận. Không nhận thì ổng giận, ổng giận ổng mới đày đọa, ngài mới đi đến một cái vùng, sau này ngài đi đến một cái vùng mà gọi là đồng khô cỏ trái đó, không có cái gì mà sống được luôn. Ngài đến đó ngài cất am, vậy mà lúc nào trong pháp hội của ngài cũng 500 chúng mà đâu có thức ăn, Phật xa Phật tử họ đâu có tới được, chỉ lương thực chỉ trồng trọt á là nó đủ ăn một năm thôi, rồi cứ chia ra mà cứ suốt ngày chỉ ăn cháo thôi. Khách đến tăng nhân đông đến á là chỉ thêm nước chứ không được thêm gạo, cho nên cứ húp cháo lỏng thôi, mà lúc nào cũng 500 chúng, mà cái người giác ngộ sau này rất là đông. Cho nên mới nói là do cái tâm của mình mà nó chuyển cái hoàn cảnh, thì cái người Phật tử của chúng ta mình không nên tin vào những cái chuyện đó mà khiến cho cái lòng của mình nó không được an. Bởi vì mình biết á, là nó lành dữ tốt xấu nó đều là do thiện nghiệp của mình, mà rồi tất cả những cái xấu dở nó do cái ác nghiệp của mình. Nhưng mà những cái ác nghiệp đó chúng ta có thể chuyển được ngay bây giờ. Nếu mà tâm của mình an thì tất cả những ác nghiệp nó sẽ tự chuyển, nó từ cái chỗ không an mà nó thành an hết. Tất cả những cảnh xấu nó trở thành những cái cảnh tốt do tâm mình nó chuyển. Thì vậy đó, lẽ ra mình có thời gian mình tin tưởng về những cái chuyện bên ngoài, bây giờ mình tin tâm mình để chuyển cảnh. Khi tâm mình nó chuyển cảnh thì nó hợp lý, hợp đạo hơn, và mình sẽ không bao giờ lo sợ. Quý vị cứ nương tựa vào những cái chuyện đó, cho nên mình cảm giác sợ, mình dễ bị bất an. Mình làm cái gì mình cũng sợ, sợ quỷ, sợ thần, sợ ma, sợ bất cứ những cái đó, khiến cho mình không được tự do, được tự tại. Mà tất cả những cái đó nó lại cho cái ảo, nó không có thật. Quý vị biết cái cảnh giới của con người của mình là một cái cảnh giới nó khác hơn là cảnh giới ngạ quỷ hay là ma cỏ, khác hơn địa ngục và súc sanh. Cho nên là mỗi chúng sanh đều có cái cảnh giới riêng mà không ai có quyền xâm phạm lẫn nhau hết. Ma quỷ không có quyền xâm phạm đến con người, mà con người cũng không có quyền xâm phạm đến ma quỷ. Kể cả thức ăn của mình, ma quỷ nó cũng không ăn được, mà mình cũng không thể nào ăn được thức ăn của ma quỷ. Cho nên mỗi cảnh giới nó khác nhau. Cho nên có nhiều quý Phật tử đó là do những cái quan điểm sai lầm, họ cứ nghĩ là mình bây giờ mà đời thường của mình sống đó là mình ăn cái gì, khi mình chết người mình lại cúng cho người thân mình những cái thức ăn đó. Cho nên những cái điều đó nó không có tốt. Bởi vì khi người chết họ không có ăn thịt ăn cá, họ không có nhậu nhẹt, họ uống bia, họ không hút thuốc, họ không uống rượu được. Bởi vì những cái thức ăn đó là thức ăn của cái cơ địa của mình thôi. Cho nên quý vị thấy đó, nội mà cái con người của mình không đó, là thí dụ như á, là mình là người Việt Nam, lần đầu tiên mà quý vị qua châu Âu hay qua Mỹ đó, quý vị ăn thức ăn Mỹ không quen. Lúc mà thầy mới qua đây đó, thầy ăn là bị đau bụng hay là ăn nó không có tiêu. Bởi vì uống cái sữa nó cũng không có được, mà ăn chi ăn bơ nhiều rồi nó cũng sanh bệnh. Bởi vì mình quen thức ăn của Việt Nam, mình không thể là ăn thức ăn của Mỹ được. Quý vị thấy nội cái con người không? Mà mỗi cái quốc độ, mỗi cái đất nước khác nhau, mình ăn mình đã thấy khó chịu. Đừng nói chi là những cái người dị nhân, tức là không phải là con người. Còn quý vị thấy những con thú giống như con nai thì nó ăn cỏ, mà bây giờ nó biểu nó ăn thịt, nó ăn cũng không có được. Đó là mọi loại cùng một loài thú mà cái nghiệp của nó lại khác nhau. Đừng nói chi là quỷ là ma, nó khác nhau. Nó không có ăn bận giống như chúng ta, thức ăn nó cũng không có phải như chúng ta. Cho nên nhất là những ngày kỵ dỗ, rồi quý vị cứ cúng mặn làm gà làm vịt đồ vân vân để mà cúng kiến, thì những cái đó quý vị cúng để quý vị ăn thôi, chứ còn ông bà tổ tiên mình không ăn, mà cuối cùng lại kết thêm nhiều cái nghiệp quả. Do đó mà mình không có nên là nương tựa thiên thần quỷ vật, gọi là quy Phật thì không nương tựa thiên thần quỷ vật gì hết. Tức là mình chỉ sống với chính mình, mình thấy cái nào cần làm thì mình làm, cái nào mà mình cần chuyển thì tự mình chuyển thôi. Chỉ cần tâm mình an thì quốc độ an, tâm tịnh thì cảnh giới nó được tịnh, không có sợ những cái thứ đó. Cho nên mình không nên tin phong thủy, không nên tin những cái chuyện mà nó mê tín dị đoan, nó mang đến một cái kết quả là mình cảm giác nhiều cái sợ hãi và khó chịu buồn lo. Cho nên cái đó không phải lời Phật dạy. Cho nên nếu mà hỏi về nói tinh thần của Phật dạy thì hoàn toàn không có cái vụ phong thủy trong này. Mà mình là đệ tử Phật thì đi theo tinh thần của Phật thì nó đúng hơn. Còn cái đó chỉ là con người đặt ra, người phàm phu đặt ra để kiếm cái lợi lạc, cho nên nó không đúng gì cả.
con cảm ơn thầy. Khi con nghe thế thì có chút sợ. Mấy hôm mất ngủ.
Mấy hôm mất ngủ.
Con mới dọn hết đi. Dọn hết đi ngủ ngon được 2 hôm. Nhưng mấy hôm sau nó lại trở lại như thế. Thế là con lúng túng cũng không hiểu. Nhưng mà hôm nay được thầy giảng giải con đã thông suốt, không có vấn đề.
Rồi. Mời quý Phật tử bên Hà Lan ha.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử Pháp Danh Hoàng Lực. Tôi xin hỏi thầy, thưa thầy, đạo Phật là tức là nhìn vào chuyển nhân quả. Trong nhân quả thì có hiện báo, sinh báo và hậu báo. Vậy chứ những người mà đã chết vì tai nạn hoặc họ tự tử thì khi chết đi họ sẽ không sanh vào được cõi trời mà họ phải sanh vào ngạ quỷ hoặc xuất sanh, thì họ chưa có như vậy thì có đúng hay không? Xin thầy giải thích cho con rõ.
Thì mà chú Quảng Lực có hỏi về cái đạo Phật, về nói về cái nhân quả, thì nói về nhân quả thì nó phải người tạo thiện ác, vì nó tùy theo cái nhân của thiện ác. Nhưng mà những người bị tử nạn hay những người bị tai nạn thì như vậy đó, thì sau khi chết thì họ đi về đâu? Thì nói đúng ra thì cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi của Ngài Maha Nam hỏi Đức Thế Tôn. Tức là nếu mà cái người mà tu mà khi mà bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử đó, thì cái nghiệp đó sẽ đi về đâu? Bởi vì trong lúc chết bất đắc kỳ tử đó, họ sẽ sanh những cái sợ hãi hay là những cái đau đớn hay là những cái khổ sở. Thì như vậy đó, thì trong lúc cần tử nghiệp đó, họ dễ chiêu những cái tư niệm hay những cái nghiệp quả mà sanh về những cái cảnh giới mà nó xấu. Thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới nói với Ngài Maha Nam, Ngài nói này Maha Nam, giống như cái cây nó nghiêng về hướng đông, khi ông cưa thì cái cây ngã về hướng nào? Nó bạch Đức Thế Tôn, khi cái cây nghiêng về hướng đông thì mình cưa cái cây sẽ ngã về hướng đông. Còn nếu nó nghiêng về hướng tây, mình cưa cái cây thì cái cây sẽ ngã về hướng tây. Thì Đức Phật cũng nói cũng vậy này Maha Nam, nếu mà ông tu thiện nghiệp, khi mà dù cho ông chết bất cứ cái kiểu gì thì cũng theo cái thiện nghiệp mà đi thọ sanh. Còn nếu mà ông do ông tạo nhiều cái ác nghiệp thì dù cho ông nằm một chỗ, ông không có bị bất cứ cái chuyện gì xảy ra, mà ông chết một cách rất bình thường thì cũng bị cái nghiệp quả đó mà nó sanh về cái cảnh giới khổ. Cho nên đó là tin cái nhân quả là nó đúng cái chân lý, chứ không phải là không đúng chân lý. Mình tạo cái nhân gì thì bị cái quả đó. Tuy nhiên nó vẫn còn bị cái chi phối gọi là cái cận tử nghiệp. Nhưng mà cái cận tử nghiệp đó đó là cái điều nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như cận tử nghiệp đó tốt thì như vậy đó, thì nó dễ sanh về cái cảnh giới tốt, bởi vì nó sẽ câu hút những cái chuyện tốt mình làm ở trong cái quá khứ. Cho nên vì vậy nó tạo thêm một cái sức mạnh để cho cái thiện nghiệp nó phát sanh. Tuy nhiên nó chỉ là một cái phần mà trọng yếu, những cái phần mà không phải là trọng yếu mà nó là thứ yếu. Nhưng mà nó cũng có cái kết quả mà đi thọ sanh. Cho nên có những cái trường hợp đó, có những người họ tu thiện nhưng mà đến khi mà bị cận tử nghiệp đó, họ tự nhiên cái họ lại bị cái cận tử nghiệp xấu, cho nên họ sanh về làm heo hay là làm thú. Nhưng mà khi những con heo đó mà sanh ra đó, khi mà sanh ra đó là nó biết là nó đi sai liền à. Khi nó đi sai là nó chết là trong một ngày đó là nó chết. Khi nó chết đó là trở về cõi người hay là theo cái thiện nghiệp của nó, bởi vì là do cái cận tử nghiệp mà biểu nó đi sai. Còn có quý vị thấy, còn có những cái đứa bé sanh ra trong gia đình rất giàu có bụ bẩm, được những cái phước tướng trang nghiêm đủ điều kiện đầy đủ, mà khi mà nó sanh ra đó thì nó chỉ có 5-6 tuổi nó chết ngắt à. Thì cha mẹ rất là buồn khổ, mình nói sao đứa bé này tại sao sanh ra lại chết như vậy mà lại được trong cái hoàn cảnh tốt như vậy. Đây là nó phụ thuộc vào trong cái cận tử nghiệp tốt. Cái người đó họ tạo ác nhiều quá nhưng mà cuối cùng họ được một cái cận tử nghiệp rất là tốt. Khi cận tử nghiệp tốt, trợ duyên tốt, cho nên vì vậy đó là họ đi thọ sanh lên cái cõi người đầy đủ những phước báo như vậy. Nhưng mà tuy là cái cận tử nghiệp tốt nhưng mà cái chánh nhân là cái thiện nghiệp nó lại quá ít đi. Thì khi mà cái cận tử nghiệp nó mong manh như vậy, khi mà nó phát ra lại không có gì để nó bảo trì. Khi mà không có cái bảo trì nó thì nó tự tan. Nó tự tan thì cái đứa bé nó sẽ chết, mặc dù sanh ra trong hoàn cảnh rất là tốt mà lại bị chết hiểu, chết sớm. Cho nên đó là cái vấn đề mà mình cũng lưu tâm một chút xíu. Tuy nhiên mình phải tròn đủ 2 cái phần. Một là tạo thiện và cái cần tưởng nghiệp tốt nữa, thì như vậy đó là quý vị giống như là hổ thêm cánh, tức là quý vị bay xa được. Còn mà nếu mà quý vị tạo ác thì thôi, thì cũng có một chút nhân thiện đó, chủ cái tận tưởng nghiệp đó thì nó cũng xài đỡ, chứ thật ra thì nó không có kết quả lâu dài. Cho nên như vậy đó là nhân quả là cái rất là cái căn bản, mà đạo Phật lấy nhân quả làm cái nền tảng, cho nên quý vị y cứ đó mà tu hành. Tuy nhiên nó không phải là cố định ở cái nhân quả là chúng ta phải chịu như vậy, bởi vì còn có một cái gọi là chuyển nghiệp, tức là mình cũng có thể chuyển được cái nhân quả do cái công đức tu hành. Nhất là tâm của quý vị càng trong sáng chừng nào thì tất cả những nghiệp quả nó sẽ tự tan hết, nó không còn có một cái, không còn cái manh giáp. Bởi vì thí dụ như bây giờ quý vị còn ngã, còn có cái ta, thì cái quả báo nó mới chiêu cảm được, nó mới làm cho mình đau khổ và mình phải chịu những con quả báo đó. Nhưng mà khi mà quý vị vô ngã, tức không còn ta nữa, thì ai là cái người chịu quả báo đó? Bởi vì cái nhân quả nó là cái hiện tướng, mà cái hiện tướng mà rơi vào cái không tướng thì như vậy nó rớt. Giống như đá trên hư không thì nó cũng tự rớt, không có gì giữ lại, nhưng mà ở trên đất thì giữ lại được. Người tu phải phá bỏ tam giới, tất cả tức là những cái hiện tượng từ có không đều phá hết, tâm mình trong sáng hết, thì tất cả những cái quả báo từ vô lượng kiếp mình đã chất chứa cho đến nay, tất cả những cái nhân mà ở trong cái tàng thức của mình nó nhiều vô số, thì ngày hôm nay nếu mà tâm của quý vị thấu được, liễu ngộ được cái cảnh giới của tự tâm là nó không còn ngã, không còn nhân, không còn thấy ta, hay nói khác hơn là vô tâm. Khi quý vị vô tâm thì quý vị không còn có cái để thọ, để nhận và khổ và chịu cái quả, cái nhân mà quý vị đã tác tạo ngày xưa. Đây là cái cảnh giới giác ngộ giải thoát. Cho nên quý vị thấy có nhiều người tạo rất nhiều cái nghiệp ác, nhưng mà nếu mà họ có cái túc duyên, họ đã tu hành nhiều đời mà ngày hôm nay họ có thể giác ngộ được, thì những nghiệp quả đó nó sẽ tự tan hết, cho nên nó không còn có cái gì nó lưu trú lại. Đây gọi là xuất thế gian, tức là nó vượt hơn hết tất cả những cái mà chúng ta có thể nghĩ và tưởng, vượt hơn hết những cái thuộc về cái nhân quả của thế gian. Đó là cái chỗ tu hành giác ngộ giải thoát, có một cái năng lực rất là phi thường như vậy. Cho nên mình có thể chuyển được hết tất cả những cái nhân quả mà trong quá khứ mình tác tạo để mình đạt đến cảnh giới thành Phật, thành Tổ hay thành chư vị Bồ Tát. Đó là cái con đường tu hành của chúng ta. Đây. Quý Phật tử nào thắc mắc giơ tay lên rồi cứ hỏi ha.
Mình để mình đứng có lại đó. Bỏ chơi, tự bỏ chơi. Không thể người về nhà hỏi đi. Dạ, sư mô Phật, xin thầy cho phép Bảo Đăng hỏi câu. Dạ, con là pháp danh Vô Nhã, con có câu hỏi sau. Thầy giảng dạy thì pháp giới tạo ra. Phật tử tại gia nếu mà có thọ giới Bồ Tát tại gia đó là thì xin thầy giảng dạy chúng con phải hành trì như thế nào theo tinh thần của thiền tông.
Bồ Tát giới tại gia thì rộng dữ lắm, nhưng mà có những cái giới điều mà quý vị Phật tử thọ giới Bồ Tát như vậy có thể hỏi là người cư sĩ có nên thọ giới Bồ Tát hay không, và thì thọ giới phải hành trì như thế nào. Thì thật ra thì dù cho tỳ kheo hay cư sĩ, tức người xuất gia hay người tại gia, cũng có thể thọ giới Bồ Tát. Thì hành trì là hành thì trì theo cái giới pháp, nhưng mà giới Bồ Tát á, thì nó lại là hợp với cái người tu nhiều hơn. Bởi vì là giới Bồ Tát đặt nặng về cái giới tánh hơn là cái giới tướng. Giới tánh tức là nếu mà mình thấy chúng sanh khổ mà mình không có giúp thì đây là điều là phạm giới Bồ Tát. Cho nên là quý vị làm nổi không? Làm nổi mà thấy người ta khổ mà mình không giúp thì quý vị làm nổi không? Nhưng mà có hai cái chuyện mà mình có thể làm nổi. Một, nếu mà quý vị có điều kiện quý vị có thể giúp họ được. Còn hai nữa mà không có điều kiện thì quý vị giúp bằng từ tâm, tức là rải tâm từ đến với họ thì tự nhiên họ cũng vui. Ví dụ như á, là có nhiều cái sự kiện mà giúp đỡ, có nhiều khi á, mình không giúp đỡ nhưng mà mình vẫn đồng cảm, mình thương họ, họ cũng cảm giác rất là vui. tức là tuy là mình không có giúp họ nhưng mà họ cảm giác cũng rất là an lòng. Thì như vậy cái đó là cái mà tư tưởng ở ngoài đời mà họ có thể cảm nhận được, nhưng mà đứng ở cái góc độ đạo pháp á, thì mình tỏ ra một cái từ trường, một cái tâm an lành, một cái lòng từ bi mình vô lượng đến với họ, thì tự nhiên lòng họ cũng cảm giác được an lành. Khi lòng họ được cảm giác được an lành thì tự nhiên á, nghiệp của họ cũng sẽ chuyển dần đi. Đó là cái mà thấy chúng sanh khổ là mình phải giúp. Ngoài ra đó thì quý vị biết thêm một cái vấn đề nữa, khi mà mình tại sao mà Đức Phật ngày xưa ngài đi tu, ngài đặt nặng cái trọng tâm là ngài phải giác ngộ trước. Bởi vì ngài biết một cái chuyện là khi mà ngài giác ngộ rồi đó thì tự nhiên là trong tâm của ngài phát ra được đại từ đại bi và đủ hết tất cả những cái công hạnh. Cho nên Đức Phật nói tuy là ngài chế nhiều giới nhưng mà chỉ một giới thôi, tức là đối với các pháp mà tâm không có chạy theo thì như vậy đó, chỉ một giới này là quý vị giữ được hết tất cả giới của Bồ Tát hay là Tỳ Kheo. Cho nên vì vậy đó là dù quý vị giữ giới như thế nào, thọ nhiều giới hay là thọ ít giới, mục đích của chúng ta là phải tu hành, lúc nào cũng tu. Mà khi mà quý vị tu là giới nó được đầy đủ, khi mà quý vị không tu là tất cả giới nó đều mất hết. Còn quý vị tu là giới đầy đủ, cho nên giới tánh và giới tướng, hai cái này nó liên kết với nhau rất chặt chẽ. Giữ được giới tánh là giới tướng giữ được, mà giữ được giới tướng nhưng mà cũng chưa chắc giữ được giới tánh. Cho nên có nhiều người đó là đi đứng đỉnh đạt quay nghi giữ giới nhưng mà trong tâm đầy những phiền não và trần lao. Đó là những cái mà quý vị thấy rõ cái điều này. Cho nên vì vậy đó là lúc nào chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành, sống tròn với cái tâm của mình là giới Bồ Tát, giới Tỳ Kheo, giới Thanh Văn, giới gì chúng ta cũng giữ được hết. Còn mà chúng ta thiếu tu là chúng ta không có giữ được cái gì. Bởi vì cái mục đích là giác ngộ giải thoát, còn tất cả những cái kia chỉ là phù trợ thôi. Nếu mà quý vị nắm được cái gốc rồi thì cái ngọn không có gì mà không có thành được hết. Cho nên vấn đề đó mình không có lo là mình giữ được hay không, mà chỉ sợ mình thiếu tu thôi. Còn quý vị tu thì cái gì nó cũng phải hết, mà không tu thì cái gì nó cũng trái. Cho nên quý vị đọc trong thiền đó, có câu chuyện có hai vị tỳ kheo mà đi xuống núi, thì trên đường đi về, đi ngang con sông, thấy một cô gái mà không thể qua sông được, thì cái vị tỳ kheo mà cao niên đó thì mới thấy tội nghiệp quá, trong khi cái cô này phải đi về phải qua sông, chứ không thôi là không có mang thuốc về cho mẹ được. Vị tỳ kheo này nói thôi giờ cô lên lưng tôi đi, ôm cổ tôi bơi qua cho. Thì mới đưa cô gái này sang sông đó, thì cái vị tỳ kheo trẻ đó thì trong lòng nó ức rồi, bực bội khó chịu. Thì khi qua sông rồi đó, bỏ cô gái xuống rồi đó, thì hai huynh đệ trên đường đi về, cái vị tỳ kheo trẻ hơn đó thì lại bực bội lắm mà không nói ra được, chịu đựng không nổi. Từ cái bờ sông mà đến gần cái ngôi chùa đã là trải qua gần hết nửa ngày đường, thì chịu không nổi, gần vô chùa rồi đó, ổng chịu không nổi, ổng mới phát ra nói huynh à, mình tu tại sao mình cõng cái người nữ. Thì như vậy nếu cõng cái người nữ là trái giới, phạm trai phá giới rồi, thì như vậy là không hợp với là tăng lữ, không đúng với tinh thần của người tu, cái điều này là không đúng. Cái vị tỳ kheo già mới ngạc nhiên, mới hỏi cái vị tỳ kheo trẻ, nói ủa, huynh đã để cô gái ở bờ sông rồi, để cõng cô gái từ bờ sông về đây hết nửa ngày không mệt sao? Thì như vậy cái người sư đệ mới giác ngộ. Thì vậy ở trong cái hoàn cảnh mà khó khăn cần phải làm thì chúng ta làm từ cái tâm từ bi, nhưng mà làm mà chúng ta vẫn tu, tâm vẫn trong sáng, thì như vậy cái việc làm tuy là mình thấy là nó không có hợp với một cái người tu, nhưng mà nó lại là hợp với cái lòng từ bi, hợp với tánh thể tánh giới. Mà hợp với tánh thể tánh giới thì như vậy á, thì cái giới nó đầy đủ. Còn ở người kia tuy giữ cái giới tướng nhưng mà trong tâm thì cứ thắc mắc và khó chịu, bực bội về cái vấn đề đó. Thật ra cái người này không phải là cái người tu, tu mà lại không thấy tu, còn người không tu mà lại tu. Thì như vậy mới nói đó, nếu mà quý vị thực sự đã tu hành, ở cái góc độ nào quý vị vẫn là người tu. Còn quý vị không tu hành thì dù cho quý vị để lên tòa sen, quý vị vẫn là phàm phu tục tử mà thôi. Cho nên đó là hai cái nó khác nhau. Thân tướng thì nó hoại diệt, tâm thì nó tròn sáng, nó đầy đủ. Mà bây giờ quý vị chết á, là quý vị có mang thân này đi được không? Giới chỉ trang nghiêm về cái thân tướng, nhưng mà không có trang nghiêm được cái tâm thể. Cho nên vì vậy đó, người giữ giới được sanh cõi trời, nhưng mà không có nghĩa là giác ngộ giải thoát. Người giác ngộ giải thoát là nó vượt hơn những cái mà chúng ta nghĩ và chúng ta tính. Cho nên đó, là đặt nặng cái vấn đề tu hành. Thời xưa thời Đức Phật, Ngài cũng biểu các vị tỳ kheo là phải nỗ lực tu hành. Chỉ có tu hành mới giác ngộ giải thoát mà thôi, còn tất cả những cái kia phù trợ để cho đường tu được nó thuận tiện. Cho nên Đức Phật mới chế ra giới điều. Nhưng mà mình phải nỗ lực tu hành từ nơi tâm của mình. Từ nơi tâm mình nó phát ra mới là cái thật, còn từ nơi ngoài mà đi vô chỉ là cái giả mà thôi. Cho nên quý vị chỉ cần tu hành là giới nào cũng giữ được. Cho nên á, mà quý vị không tu hành thì dù cho quý vị thấy giữ mà hoàn toàn không giữ gì hết. Cho nên hai cái nó khác nhau như vậy. À. Rồi. Thì Phật tử bên Đức ha. Ừ. Dạ, con pháp danh gì?
Con Huệ Khanh ạ.
Huệ Khanh, dạ.
Con thầy chỉ dẫn cho con làm cách nào để nhất phục được tâm, hoặc là làm chủ được tâm ngôn và ý ngôn. Khi con ngồi thiền nó nhiều lắm á thầy. Sao để con nhất?
À, cô Huệ Khanh thì cũng ngồi thiền cũng tu tập cũng nhiều, nhưng mà làm sao để an trụ, mà làm sao để nhiếp phục? Thì cái này thì theo cái tinh thần kinh Kim Cang đó, là Đức Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật, thì Đức Phật trả lời cái câu này là độ chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không có chúng sanh để mà độ, là cái hàng phục tâm và an trụ tâm đó. Thì độ chúng sanh vào vô dư niết bàn hết mà không có chúng sanh để độ. Vô dư niết bàn là niết bàn không dư. Niết bàn không dư tức là đồng nghĩa là không dư mà là không thiếu đó. Không thiếu không dư hay gọi là niết bàn vô dư, tức là còn thừa. Thì như vậy đó, là nói đến cái chỗ mà vô dư là nói đến một cái niết bàn thường trụ, mà nó không có đây kia, nó không có bên này bên kia, không có ta và người, không có ngã, không có nhân, không thấy Phật, không thấy chúng sanh, đây gọi là niết bàn. Thì như vậy độ chúng sanh mà không thấy chúng sanh để mà độ, gọi là an trụ được vào niết bàn vô dư. Thì những chúng sanh là gì? Tức là những tham sân si phiền não, những cái khó chịu bực bội và lo âu của chúng ta. Thì độ mà không thấy độ là làm sao? Nghĩa là đồng với cái chuyện tu mà không thấy có chuyện tu ở trong này. Ví dụ như bữa nào quý vị bực bội lo âu và phiền não là quý vị thấy đó là những cái tướng đó, mà rồi bắt đầu mình tu mà lại là không tu, là quý vị dùng trí huệ bát nhã để thấy tất cả những khó chịu bực bội đó là nó là hư giả, là hư ảo. Thì vậy đã là hư giả, là hư ảo thì nó không có ảnh hưởng đến mình, không có làm hại đến mình vẫn ngồi đây mà tất cả những phiền não và những cái tham sân si nó tự tan hết. Đây gọi là tu mà không tu, độ mà không thấy độ gì hết. Đó là một cái cách giảng giải theo kinh. Còn nếu về cái tâm thiền mà nói, quý vị muốn làm chủ mình, muốn mình an trụ, muốn để nhiếp phục tâm mình, đó là cái cách nói nó hơi bị sai lầm. Vì sao? Vì sao gọi là sai lầm? Bởi vì quý vị muốn làm chủ là quý vị lâu nay là mình cứ cho mình là khách thôi, cho nên quý vị mới muốn làm chủ. Mà thực tế thì từ xưa đến giờ chúng ta đã làm chủ từ xưa đến giờ. Tức là Phật tâm của mình nó tròn sáng từ xưa đến giờ, nó chưa từng thiếu, nó chưa từng thiếu vắng. Quý vị phiền não cũng không có mất tự tâm. Quý vị lo âu, tự tâm mình nó vẫn còn ở đó, không có đi xa được. Ngoài cái tâm này thì không có chỗ để cho lo âu phát sanh. Ngoài cái tâm này không có cái phiền não để cho quý vị phát sanh. Thì như vậy đó, chúng ta luôn luôn là ở đây, chỉ có điều chúng ta quên thôi. Chúng ta đã thường trụ, đã nhiếp tâm mà chúng ta lại quên. Cho nên bây giờ con cái mình chỉ nhớ lại mình đã là chủ. Giống như là trong kinh Pháp Hoa nói là cái anh chàng Cùng Tử đó, khi sanh ra đã là con trưởng giả rồi mà theo bạn theo bè lang thang đầu đường xó chợ quên đi người cha của mình, mà người cha của mình luôn luôn là chờ sẵn đó. Chỉ cần người con ý thức nhận ra mình là con trưởng giả là được giàu có đầy đủ. Hay nói khác hơn là cái viên minh châu ở trong chéo áo đó, là mình đã có viên minh châu sẵn rồi, mình đã giàu rồi mà chúng ta không biết. Đó là chúng ta xưa nay đã làm chủ, xưa nay chúng ta đã nhiếp tâm, xưa nay chúng ta đã hàng phục tâm mà chúng ta quên. Bây giờ chỉ có điều mình nhớ lại thôi, và mình sống được với cái tâm của mình. Đây gọi là cái an trụ, đây gọi là cái nhiếp tâm. Bây giờ bởi vì quý vị có quan điểm là nhiếp tâm, cho nên khi mà cái tâm loạn đó, cái tâm phiền não mà nó xảy ra đó, là quý vị là chống tâm mình, quý vị tự tạo một cái cuộc chiến trong tâm của mình. Còn nếu mà quý vị có quan điểm rằng mình đã nhiếp tâm, mình đã hàng phục tâm, thì như vậy đó, khi mà những phiền não trần lao đến đó, thì mình vẫn bình thường. Cho nên đó, thầy hay nói đó là mình tu đó, là mình tránh hai cái trường hợp. Một là tham, một là sân. Tham tức là mình muốn có cảnh giới, mình muốn đạt được bản tâm, mình muốn mình được thanh tịnh, mình muốn mình được làm chủ. Đó là cái tham. Vì cái tham này cho nên khi mà có phiền não, có vọng tưởng nó khởi lên, mình bực bội khó chịu. Bởi vì chúng ta cho là phiền não nó che tâm, vọng tưởng nó che tâm, lo lắng nó che tâm. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị tìm cách là phải đuổi nó đi, tìm cách quý vị phải loại bỏ nó. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị sân càng thêm sân, mà sân chừng nào lại càng tham chừng đó. Khi mà quý vị bị phiền não bực bội nó càng tăng, thì quý vị lại càng muốn trở về cái bản tâm của mình. Bởi vì quý vị thêm cái quan điểm quý vị cho là chỉ có bản tâm này mới có thể xóa được những cái thứ kia. Cho nên quý vị tạo một cái bãi chiến trường tranh đấu chính mình đây kia một cách càng lúc càng lớn hơn. Cho nên á là quý vị càng đi xa đạo hơn, cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên người tu phải tránh hai cái trường hợp: không được tham, tức là mình không được muốn có cảnh giới tốt, không được muốn mình làm chủ, không được mình muốn mình thấy Phật tánh chân tâm, không được bất cứ cái gì đó. Bởi vì đó là điều là cái sự ham muốn. Mà quý vị phải biết cái niết bàn vô dư đó là nó tự đến với mình. Bởi vì niết bàn này là niết bàn thường trụ niết bàn. Cho nên chính vì vậy đó là nó không còn thiếu, không còn dư, không còn được, không còn mất, không còn có không. Cho nên vì vậy đó, khi nào mà quý vị có khởi muốn hoặc gì bực bội với chính mình, đó là quý vị biết là mình tu sai rồi. Bây giờ đó là mình phải chỉnh mình lại. Cho nên ngoại đạo mới hỏi Đức Phật là ngài tu hành như vậy đó, ngài có được cái gì không? Thì Đức Phật ngài mới nói là ta chẳng được cái gì, nhưng mà chỉ có điều ta thấy là trong tâm ta không còn sân, trong tâm ta không còn tham, trong tâm ta không còn lo âu, trong tâm ta không còn phiền não, mà không được cái gì cả. Cho nên là ngài hành trình, ngài tu hành của Đức Thế Tôn không được gì cả, nhưng mà tất cả những cái đó phải mất. Cho nên á là mình đừng bao giờ mình tu mình mong mình được cái gì, mà mình phải mất cái tham, là không còn có cái tâm hướng đến bất cứ một cảnh giới nào, không còn có cái tâm là an trụ gìn giữ được mất tốt xấu đây kia. Và mình không được bực bội tất cả những cái chuyện mà nó đến, như là vọng tham phiền não, lo lắng, lo nghĩ, tư tưởng. Tất cả cái gì nó đến thì tự nó đi. Nó đi cũng được, không đi cũng được. Mà cái thấy biết của mình ở đây nó vẫn thường trụ rõ ràng trong sáng là được rồi. Nhưng mà cũng không có quan điểm mình là cái thấy biết rõ ràng trong sáng đó. Bởi vì cái đó nó thuộc về quan điểm. Mà thuộc về quan điểm nó thuộc về thức, thuộc về tưởng, thuộc về thọ, thuộc về hành. Nói chung nó thuộc về thân năm quẩn. Cho nên không còn một quan điểm gì hết. Thì như vậy đó là chúng ta tự an trụ, tự mình hàng phục. Cho nên ở đây thầy không phải nói là thầy nói lý để cho quý vị nói thầy nói lý thôi chứ thực hành không có được. Nhưng mà ở đây thầy chỉ muốn nói đến cho chúng ta phải có cái quan điểm về tu hành. Tu hành như thế thì nó mới là đúng. Chứ còn mà nếu mà quý vị quan điểm mà tu hành mà nó sai lệch một chút xíu là mình cứ đi xa. Chỉ cần có quan điểm đúng, tự mình chuyển tâm, thì lúc bây giờ mình không còn thấy mình có làm chủ, không còn thấy có khách, nghĩa là không còn chủ khách, không còn thấy có cái tâm mà an trụ, và không còn có cái tâm lo ra, tức là không còn thấy đây kia nữa, thì đây mới gọi là an trụ tâm, đây mới là hàng phục tâm. Hàng phục mà lại là không có hàng phục độ chúng sanh, mà lại là không có chúng sanh để độ, thì tự nhiên là quý vị sẽ đạt đến cảnh giới vô dư niết bàn, như là trong kinh Kim Cang. Rồi quý Phật tử nào thắc mắc cứ nêu lên ha. Cô chú ở bên Đức có thắc mắc gì không?
A Di Đà Phật, con Thiện Du. Thì con thì con nghe là thầy giảng như vậy thì con có một ý nghĩ như vậy. Là giống như mình là một cái người Phật tử mới bước đầu đi tìm cái đi tu để mà tìm cái sự an lạc, tìm cho mình, thì mình cũng phải có cái đó là giống như thầy nói là cái lý, nhưng mà về cái thực tập đó là mình giống như mình cái đường đi mình chưa có biết, thì mình cần phải giống như là mình cần có gậy để mà mình chống đi, hoặc là mình cần có cái gì đó để trợ duyên cho mình đi tới, chứ giống như không có những cái trợ duyên đó thì rất là khó cho mình.
Đúng rồi.
Giống như là mình đã đi gần tới rồi thì những cái lời thầy nói nó rất là chí lý, nhưng mà giống như là còn quá sơ sở thì con nghĩ là cũng cần nên có gậy hoặc là có một cái gì đó để mà dẫn dắt mình đi.
Dạ thì cô Thiện Du nói cũng có lý, nhưng thật ra nãy giờ thầy đưa gậy cho đó. Tất cả những cái điều hướng dẫn của thầy là đều cho mỗi người cây gậy hết, nhưng mà tự vì muốn cái cây gậy khác thôi. Đó là một, cũng là cái phương tiện. Bởi vì khi mà mình đã nói ra đều là cái phương tiện cả, đều là cái mà chúng ta phải nương tựa vào. Giống như bởi vì ngày mình có cái bệnh là chấp trước, nhiều khi mình cứ nương tựa cái gì là nên dính cái đó, tu cái gì đó là mình kẹt cái phương tiện đó. Bây giờ lấy phương tiện mà nhổ phương tiện, thì như vậy cũng dùng phương tiện mà lại là không dùng phương tiện, thì đây là cái căn bản tu hành. Thật ra đây là cái căn bản tu hành chứ không phải là cảnh giới tu chứng. Bởi vì cảnh giới tu chứng là còn cao hơn cả triệu, cả ngàn lần, cả ngàn, cả triệu lần, chứ không có phải là cái chỗ mà nói như hồi nãy đâu. Đây chỉ là một cái con đường nó đi về, mà chúng ta đã có một cái chỗ tựa nương, không phải là cái cây gậy mà gọi là cái cây đại thụ. Đó là cái bản tâm của chúng ta. Bản tâm của chúng ta là cái sẵn, quý vị phải nương tựa chính bản tâm của mình. Bản tâm của mình là nó đầy đủ hết. Quý vị mở mắt, quý vị nghe tiếng, tất cả những hiện tượng xung quanh chúng ta đều phản ánh lên con người của mình. Quý vị thấy cái cây là trong cái cây đã có quý vị rồi. Quý vị thấy cái bàn, trong cái bàn là đã hiện lên cái bóng của quý vị. Bởi vì không có mình thì cái bàn nó không có. Mình không thể nào mà thấy được cái bàn. Không có mình không thể nào thấy được cái cây. Thấy được có cái cây là tâm mình đã đến cái cây. Nhưng mà có điều là khi mà quý vị thấy cái cây, quý vị quên tâm, gọi là sau này tu gọi là phản quan tự kỷ đó. Thấy tất cả hiện tượng gì, nghe tất cả những cái gì, đều biết là mình đang thấy, đang nghe. Tại vì không có tâm thì quý vị sẽ không thấy được. Tất cả những cái hiện tượng trước mắt của chúng ta đều là hiện tướng của tự tâm. Cho nên nương nơi tâm này để mà quý vị tự sáng tâm. Thì tự sáng tâm đó là một cái sẵn. Người ta nói tu thiền là cái xa cái cao, mà thầy thấy tu thiền cái gần với mình. Bởi vì tâm là nó gần với mình nhất. Mình có thể biết được, cảm nhận được. Mình tự sống, tự dương lên được. Mà tại sao mình không chịu tu? Còn bây giờ quý vị nói đó là mình tu đó là mình nghĩ là mình tin, thí dụ như là niệm Phật hay là tin về cực lạc A Di Đà. Quý vị có thấy cực lạc A Di Đà chưa? Quý vị chưa bao giờ thấy được. Nhưng mà bây giờ quý vị có thấy được tự tâm mình chưa? Mà quý vị sẽ nói là dạ con thấy được. Tâm mình bất an, tâm mình thanh tịnh, Có lúc mình không nghĩ tưởng gì, tâm mình cũng tự trong sáng. Đó là cảnh giới quý vị có thể tự thấy được, có thể tự cảm nhận được. Và cái điều quý vị thấy nè, khi mà mình trở về cái tâm an bình của mình, tự nhiên mình hết phiền não khổ đau. Tìm một cái tâm phiền não cũng không, mà tâm đã không thì nghiệp nó không. Thì quý vị được cái cảnh giới niết bàn thực sự trong tâm của mình, là quý vị thấy thật, chứng thật và biết thật được. Đó là cái mà thầy thấy như vậy. Còn những cái cảnh giới nào mà mình chỉ được nghe nói, mình chưa từng thấy, mình chưa từng đến, thì nó cuối cùng nó trở thành mơ hồ. Nhưng mà quý vị phải biết, cái gì nó ngoài tâm mà có, nó đều là tướng giả hết. Chỉ có tâm mình mới là cái tướng thật. Thì quý vị phải biết, cảnh giới của chư Phật không phải như là chúng ta nghĩ, là có vàng bạc châu báu lưu ly xà cừ mã não san hô gọi là cảnh giới của Phật. Thưa quý vị, cõi trời vẫn còn đẹp hơn như vậy, chứ không có phải là cảnh trời mà được diễn tả mà quý vị có thể hiểu được qua cái số lượng của ngôn ngữ. Đức Phật ngài thấy vàng và đất nó như nhau, mà sở dĩ đó mà gọi là cảnh giới thanh tịnh là bởi vì tâm ngài thanh tịnh, cho nên nó biến là đất và vàng đều là thanh tịnh. Cái cây không phải là cái cây kim cương mới là cái cây đẹp, mà cái cây đẹp của Đức Phật thấy là cái cây đó phải là cái cây thanh tịnh. Thì cái cây thanh tịnh đó nó không có đẹp, không xấu, không nhơ, không sạch, không thêm và không bớt. Đây gọi là cái thanh tịnh của bản chất, thanh tịnh của vạn pháp. Thì như vậy gọi là cảnh giới của chư Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca ngài thấy thế giới ta bà này đều gọi, cũng gọi là cảnh giới của Phật, cảnh giới Phật Thích Ca. Bởi vì ngài thấy cây cỏ đất đai gò nõng đây đều là thanh tịnh. Cái gì thanh tịnh mới là cảnh giới Phật. Cảnh giới thanh tịnh là cảnh giới Phật, chứ không phải cảnh giới giàu có là cảnh giới Phật. Cảnh giới vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô mới là cảnh giới Phật. Nếu mà cái người mà tâm bất tịnh ở nơi cái cảnh mà đầy đủ vàng bạc châu báu như vậy thì cái người đó cũng bất tịnh mà thôi, chứ không có thể nào gọi là ông Phật được. Mà ông Phật là ở chỗ nào cũng là thanh tịnh hết. Mà sở dĩ được như vậy là tâm Phật được thanh tịnh, ngài thấy tâm của ngài, ngài sáng tâm, cho nên chính vì vậy biến tướng cảnh giới ra, cho nên cảnh giới của ngài được thanh tịnh. Con đường duy nhất thành Phật là con đường trở về nội tâm của mình, cho nên bác giả mới nói Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là Bồ Tát cũng đều phải nương tựa trí Bát Nhã để sáng tâm. Sáng tâm là con đường mà thành vô thượng, thành vô thượng đạo, thành giác ngộ giải thoát, đều là từ nơi tâm của mình. Cho nên đó, tu thiền là cái dễ nhất, thấy nhất, gần nhất, dễ tin nhất. Mà khi mình tin là mình tự tin, chứ không có phải mình tin mà để mất đi cái tự tin. Cho nên ở thế gian á, là tin mà mất đi tự tin là sao? Tin cái cảnh giới bên ngoài mà đánh mất đi giá trị con người của mình. Mình mang hết thân mạng của mình giao cho một cái mà mình chưa bao giờ mình biết, giao cho một cái mình chưa bao giờ mình hay, thì như vậy quý vị gặp nguy hiểm. Còn quý vị đó mà tự thấy được, cảm nhận được, tin được, sống được với chính mình, đó là cảnh giới của chính mình. Cho nên á, thầy thì cái quan điểm khác hơn người ta. Cái gì thấy mới tin, cảm nhận được thì mới tin. Thì như vậy đó, thêm cái sức mạnh phi thường, gọi là thêm cái sức tự tin. Cho nên đó cũng là cái phương tiện, là cái trở về. Chúng ta đã sẵn có một cái cây gậy, chúng ta đã sẵn có cái phương tiện để trở về, là ở nơi chính mình, tự tâm nơi chính mình. Con đường khởi đầu, con đường sơ tâm, con đường sơ học cũng là kết quả thành tựu mai sau, cũng từ nơi cái điểm. Cho nên cái điểm mà phát khởi cũng là cái điểm trở về. Cho nên nó không có là trước sau, không có mau chậm. Có nhiều người tu mấy mươi năm mà cũng không bằng cái người mà mới phát tâm tu đạo. Khi mới phát tâm tu đạo mà họ giác ngộ bản tâm thì như vậy còn hơn. Người tu đã mấy mươi năm mà lại không giác ngộ được bản tâm, đó là cái chỗ mà nó sai biệt. Cho nên đó là cái cách mà chúng ta tự tu, tự thấy, tự tin, tự giác ngộ. Đó là cái con đường chuyển hóa, đó là cái chỗ mình tựa nương, đó là cái gốc, gọi là cái trở về cái hoàn nguyên đó, tức là trở về cái cội gốc của mình, là quý vị sẽ được an lành, giải thoát.
Phật, con Tâm Hoàng, con xin con có một cái câu để bổ túc nè. Con có thấy những trường hợp mà có những Phật tử mà tinh thần lúc đó không vững, thì quý vị có thể cần tha lực thầy. Ví dụ như có chị kể với con rằng là khi mà cấp cứu vô phòng mổ thì nhờ tụng cái gì có thể niệm Phật hoặc là tụng chú, nhờ vậy mà giờ chị có tỉnh là vậy. Thì con theo con giải thích theo cái kiểu mà theo cái lý trí của con thì con nghĩ là nhờ niệm Phật hoặc là tụng chú, niệm chú thì tinh thần của chị nó vững lại, là chị không sợ hãi. Thì như vậy thì cũng có khi mình cũng cần phải có tha lực các thầy. Xin thầy giảng giải cho chị.
Dạ, cô Tâm Hoàng nói có khi mình nói về cái tha lực. Ở đây thì hồi nãy giờ thầy nói đó là thầy không có đề cập đến cái vấn đề mà gọi là tự lực hay là tha lực, thầy không có đặt nặng về cái vấn đề đó, mà thầy chỉ đặt nặng về cái vấn đề là giác ngộ giải thoát, là tu là phải trở về cái bản tâm, phải vấn đề là phải sáng tâm và phải tin tâm mình, đó là cái thầy nhấn mạnh, mà thầy chẳng nói về cái vấn đề mà tha lực hay là cái vấn đề tự lực. Vì sao như vậy? Bởi vì đó là tha lực và tự lực vốn dĩ nó chỉ là hai bên thôi, chứ nó cũng không có phải là nó là cái cứu kính. Mà thầy nói vấn đề mà bản tâm và nói trở về bản tâm, mong quý vị phải tin tâm mình và phải tự mình sáng tâm, tự mình phát huy cái tâm mình, thì đó là cái vấn đề chính. Còn trên cái bước đường tu hành, nếu mà quý vị mạnh mẽ thì không nói, nhưng mà nếu mà quý vị yếu đuối thì nương về cái câu kinh hay cái câu niệm Phật, cái câu chú, cái chuyện đó là tùy theo cái duyên của quý vị. Cái vấn đề đó là thầy không nói đúng, cái đó là nó là xấu dở gì hết, mà đều là cái phương tiện hay là cái chỗ nương tựa mà để cho quý vị trở về cái bản tâm của mình. Cái quan điểm đầu tiên của người tu, nếu mà mình tin nó đúng nơi cái tâm của mình thì như vậy đó, tất cả phương tiện đều nó trở về gốc hết. Quý vị niệm Phật, tụng kinh, trì chú gì vân vân đều trở về tâm của mình. Còn mà cái quan điểm quý vị sai, khi niệm Phật là quý vị cầu mong sanh về chỗ này, sanh về chỗ kia, quý vị cầu mong được gặp Phật, gặp Bồ Tát vân vân. Chính cái tâm cầu mong đó là cái tâm loạn động, chính cái tâm cầu mong đó là cái tâm hướng ngoại, nó làm cho mình mất đi cái tự chủ và mình dễ sợ hãi và mình dễ sanh những cái cảnh giới nguy hiểm. Bởi vì Phật cũng biến thành ma được, ma có thể biến thành cảnh giới Phật được, cho nên đó là rất là nguy hiểm. Cho nên đó giống như là tổ U Ba Cốt Đa đó, khi mà độ vua ma ba tuần rồi đó, thì ông tổ ông mới nói là ngày xưa là tôi biết là ngài lúc còn Phật tại thế thì biết hình tướng của Đức Phật và chư vị tỳ kheo tăng, còn ta sanh sao thì ta chưa biết, bây giờ có thể hiện được cái cảnh giới đó cho ta thấy hay không. Ma ba tuần nói cũng được, con làm được, nhưng mà thầy đừng có lễ bái, bởi vì thầy mà lễ bái thì con bị tổn thọ. Thì ma ba tuần nói xong mới biến vào trong cái khu rừng. Từ trong khu rừng bước ra, Đức Phật đi trước, 1250 vị tỳ kheo hào quang sáng ngời bước ra. Khi mà bước gần đến, Tổ Ba Cúc Đa bất giác quỳ xuống đảnh lễ. Ma ba tầng hoảng sợ biến mất liền, Phật và thánh chúng đều tan hết. Đó là mới nói là ma có thể biến ra cảnh giới Phật, có thể biến ra Phật A Di Đà được, có thể biến ra Phật Quan Âm được, có thể biến ra Đại Thế Chí được. Cho nên nếu mà 50 ngũ ma của mình á mà mình không có giải quyết được thì ma bên ngoài nó sẽ xen vô. Cái người tu cũng vậy đó, nếu mà mình trông cái Phật và Bồ Tát bên ngoài thì ma có thể biến những Phật và Bồ Tát đến đưa mình đi về cái cảnh giới ma cũng được luôn. Cho nên đó là cái rất là cái nguy hiểm cho cái người tu niệm Phật. Cho nên ở đây thầy muốn nói là quý vị phải tin tâm mình làm chủ nơi nội tâm. Khi quý vị niệm Phật, niệm chú, tu hành bất cứ phương tiện gì cũng đều trở về cái tâm tròn sáng, thì như vậy quý vị tu không bao giờ sai, thì không có ma quỷ nào mà gạt được quý vị hết. Thì như vậy đó là quý vị hiểu nó đúng chánh pháp. Còn cái vấn đề mà quý vị nương vào tha lực, tự lực, cái vấn đề là tùy theo mỗi người, thầy không có ép buộc. Ở đây thầy chỉ nói là mình phải có nhận định đúng con đường tu hành của mình, phải xác định ra tu là tu phải như thế nào, và cái gì làm chủ, cái gì làm gốc, mình phải xác định đúng để cho mình trở, và mình trở về và chúng ta nương tựa đúng. Khi mà trở về nương tựa đúng thì tất cả những phương tiện bên ngoài tùy theo pháp hành của quý vị mà thành tựu. Người tu thiền sẽ có pháp hành riêng, người tu tịnh độ sẽ có pháp hành riêng, người tu mật tông sẽ có pháp hành riêng. Ở đây không nói vấn đề tự và tha. Rồi quý vị còn cái câu hỏi nào nữa? Rồi mời con. Rồi.
Dạ. Mô Phật, con chân tuệ xin muốn hỏi thầy, khi mà muốn trở về bản tâm và tin vào trong cái tâm của mình, khi mà những lúc mà mình bị lao ra ngoài, tức là mình phóng ra ngoài, mình không có nhìn nhận được cái niềm tin và chân thật ở chính mình, thì có cái cách gì để mà trong cái tình trạng đó mà mình nhìn nhận được nhanh nhất? Và cái sự luyện tập trong thiền, hay là ngồi thiền, hay là đi đứng nằm ngồi, hay là cho có những cái phương diện hoàn cảnh nào đó để cho con tìm lại chính mình tốt hơn ạ? Con xin thầy.
Phật tử chân tuệ nói là khi mà mình tu hành có những lúc mình lao ra thì có cách nào trở về nhanh nhất, và thực hành như thế nào nó nhanh nhất để mình dễ nó thành tựu. Thì ở đây thì thầy sẽ nói một cái vấn đề này ở nơi cái kinh nghiệm tu hành của mình, không có nói theo cái ngôn ngữ hay chữ nghĩa. Bởi vì khi mà quý vị đó là lao ra, khi mà mình lao ra mình lo nghĩ, thì cái điều đầu tiên, cái phản xạ đầu tiên của quý Phật tử đa phần, mình đã lao ra thì bây giờ mình phải lao về. Mà quý vị phải thấy như vậy nè, nếu mà mấy quý vị chạy đi ra 20 cây số, chạy bộ 20 cây số, quý vị mệt chưa? Rồi mệt rồi, mà bây giờ á, quý vị muốn hết mệt, quý vị chạy 20 cây số trở về nhà nghỉ, quý vị có mệt không hay là đứt hơi luôn? Bây giờ quý vị chạy 20 cây số, quý vị mệt rồi, thì bây giờ quý vị muốn hết mệt là cứ ngồi đó nghỉ đi, nghỉ đi. Quý vị ngồi đó nghỉ là tự nhiên là quý vị sẽ hết mệt. Mà cái điều đặc biệt như thế này, bởi vì đó là tất cả chỗ nơi đều là cảnh giới của tự tâm. Bởi vì cảnh giới của tự tâm chỉ tồn tại là ở trong cái khoảng khắc hiện ở vị trí đó, và trong bối cảnh đó, và trong khoảng thời gian đó mà thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị lao ra, thì quý vị gọi là khi mà lao ra quý vị biết quý vị sai rồi, quý vị đi xa rồi, thì cái điều quan trọng là quý vị phải giác tỉnh được trong khoảng thời gian mà quý vị đang lao ra ở vị trí nào, quý vị sẽ sống tròn đủ ở vị trí đó mà không cần quý vị phải lao về. Tức là phải sống tròn đủ ở cái vị trí mà quý vị lao ra. Ví dụ như bây giờ quý vị đang phiền não một cái vấn đề nào đó, thì quý vị ngay nơi cái phiền não đó mà quý vị an trụ tâm, ngay nơi cái phiền não đó. Muốn an trụ ngay nơi cái phiền não đó, mình phải làm như thế nào? Người ta nói như vậy mình phải sống với phiền não đó hay sao? Mà xin thưa là không phải. Ngay nơi cái thí dụ như bây giờ mình đang lo nghĩ cái chuyện gì đó, bây giờ mình nói mình thôi mình đừng có lo nghĩ nữa là cái nhanh nhất, phải không? Nhưng mà thường là mình lo nghĩ, quý vị thử một thực hành như thế này. Khi mình đang lo nghĩ đó, quý vị sống tròn với cái lo nghĩ đó. Mình biết mình lo nghĩ đó mà mình không đuổi cái lo nghĩ đó, mình không cần phải là bỏ cái lo nghĩ đó, mà mình sống với cái lo nghĩ đó, tự nhiên nó hết lo nghĩ à. Nó lạ như vậy. Bởi vì đó là khi mà mình lo nghĩ đó là thường đó là mình quên mình, mà mình hòa đồng vào cái lo nghĩ đó để cho mình lo nghĩ một cái vấn đề nào đó. Bây giờ mình không hòa với cái lo nghĩ đó mà mình biết mình đang lo nghĩ vấn đề đó, mình biết rõ như vậy, tự nhiên cái lo nghĩ đó nó sẽ không có tự nhiên, một cách tự nhiên là nó sẽ không có chi phối quý vị. Một cái nó lạ như vậy, chỉ cần biết nó là tự nhiên là nó không còn chi phối mình nữa. Vậy thôi, là tự nhiên ngay lúc đó tự nhiên mình không muốn trở về mà nó lại tự trở về, mà trở về ngay nơi đó. Cho nên mới nói là ngay nơi phiền não là niết bàn, ngay nơi lo âu là cõi cực lạc luôn, tức là ngay nơi đó mà mình thành tựu mà không cần làm sao để cho nó hết, mà ngay nơi đó. Cho nên người ta nói té chỗ nào là đứng lên chỗ đó, phiền não chỗ nào tự mình sống dậy chỗ đó thôi, không cần quý vị tách ra. Bởi vì khi mà quý vị tách ra đó là quý vị vô tình chia ra cái này là phiền não, cái này là tâm mình, tự nhiên là chia ra liền. Bây giờ quý vị mình nó đang phiền, ô tôi đang phiền não, bây giờ mình phải trở về mình cho mình hết phiền não, tự nhiên quý vị chia ra hai cái thái cực, bên này là phiền não, bên này là không phiền não. Còn bây giờ mình ngay nơi đó mình biết phiền não là tự nhiên á, là mình nhảy ra được hai cái thái cực, một là phiền não, một là không phiền não, tức là quý vị lìa được hai bên đó. Khi mà quý vị lìa được hai bên thì tự nhiên quý vị trở về cái bản tâm mình nó đúng nghĩa nhất, tức là mình lìa được hai cái bên, không còn đây kia nữa, không còn phiền não và không còn cái không phiền não nữa. Bởi vì khi mà quý vị mình muốn không phiền não, tức là quý vị tự tạo hai cái thế giới, hai cái thái cực nó chống đối với nhau. Bây giờ mình không có tạo hai cái thế cực đó, tự nhiên mình giác ngộ. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài ngồi với cội Bồ Đề đó, khi mà Ngài trải qua học 6 năm tất cả những cái pháp hành, từ những sơ thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi phi tưởng, huy tưởng xứ, Ngài có thể là vận dụng được bát thiền đó, bát định đó, là lên xuống một cách nó rất là tự nhiên. Nhưng mà khi ngồi với cội Bồ Đề, Ngài thấy là bát thiền đó nó cũng không đưa đến cái sự giác ngộ cho Ngài. Ngài cứ quán từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, Ngài đi xuống, đi hoài không được. Cuối cùng Ngài chỉ trở về cái trạng thái an lành. Ngài nhớ đến cái khoảng thời gian mà của một cái đứa bé nằm dưới gốc cây vào cái buổi lễ hạ điền, tức là Thái tử Tức Đạt Đa thời thơ ấu của Ngài, mà tự nhiên không có quán, không chiếu gì hết, mà tâm Ngài được an lành, thanh tịnh, giải thoát. Ngài nhớ một cái trạng thái tâm an lành đó, tự nhiên Ngài đi ra. Lúc bây giờ Ngài không còn quán, cũng như Ngài không còn chiếu bất cứ cái gì hết, tâm của Ngài tự nhiên được trong sáng. Thì lúc bây giờ sao mai mọc lên thì liền Ngài giác ngộ chứng tam minh và lục thông. Thì như vậy đó là khi mà không còn quán, không còn chiếu, bởi vì quý vị còn quán, còn chiếu, còn định này định kia, tức là quý vị tự còn chia ra cảnh giới này cảnh giới kia, còn ta còn người. Thì cũng vậy, cái người tu của mình như vậy đó, có lúc mình ở đây, có lúc mình đi chỗ này, lúc đi chỗ kia, lúc mình phiền não, lúc mình không phiền não. Lúc mà quý vị không phiền não đó, thì lúc đó đó là quý vị tự cho cái không phiền não nó là thật. Lúc mà quý vị có phiền não đó là quý vị cho là mình đang bị phiền não nó là giả. Quý vị bị cái thực, cái giả nó chi phối. Cho nên bây giờ cái người tu đó, khi có phiền não, quý vị biết có phiền não mà không nói bỏ phiền não, mình mới trở về tâm mình. Thì như vậy đó, ly được hai cái đó là tự nhiên là quý vị hóa giải được cái phiền não của mình. Đó là cái cách mà nó hiệu quả và nó nhanh nhất. Nhanh là ở ngay nơi đó mà nó thành tựu lên thôi, chứ mình đốt cái giai đoạn là mình phải chạy đi chạy về, cho nên mình rất là mệt mỏi. Đó là cái chỗ cái khéo dụng công. Cái điều này thật ra cũng rất là khó. Người nào có tu thì mới cảm nhận được điều này, người nào không tu thì cảm giác như thầy nói là hơi mông lung. Nhưng mà khi mà hiểu được á, là bởi vì là khi mà quý vị, cho nên tại sao thầy nói mình càng tu thì nó lại càng xa đạo. Bởi vì quý vị càng tu là càng ngã chấp nhiều. Bởi vì quý vị còn thấy có đây, có kia, có ta, có người, có được, có mất, có tốt, có xấu. Mà khi mà quý vị không tu là quý vị thoát được cái đó. Mà thầy có giải nghĩa cái chữ không tu hồi nãy đó. Mình không tu không có phải là mình đi chơi, mà mình không tu là bởi vì không thấy có cái pháp thật để mà tu, không thấy có cái phiền não thật và không thấy có cảnh giới thật để mà đến. Thì như vậy cái không tu này là giác ngộ giải thoát, chứ không phải là không tu là buông lung. Yeah. Rồi. Thế vậy nghỉ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.